ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ hoặc là làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7030, 408-947-7030. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng được bắt đầu. Luật sư Nguyễn Kim Phượng làm khánh thi tí nữa, khánh thi vô để giới thiệu luật sư không được, cứ mắc cười thôi. Sáng nay luật sư Nguyễn Kim Phượng khỏe không ạ?
Cảm ơn khánh thi. Xin kính chào cả. Tại sáng ngày đường đi nghe khánh thi làm cái giọng con heo kêu giống thật.
Luật sư nói về khánh thi bị quay bây giờ đấy.
Ai biểu khánh thi đem heo ra quay sớm chị. Ở hoàng thượng ở trên trời cũng phải mắc cười và cũng phải thèm ăn heo. Vâng, cảm ơn Khánh Thi. Kính thưa quý vị, đó là cái nụ cười buổi sáng Khánh Thi, nghĩa là theo như cái lời hát người ta luyện cho chúng tôi hả?
Dạ, hãy cho tôi nụ cười người ơi, ném cho tôi nụ cười lạ lời.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi rất là nhiều. Kính thưa quý vị, cũng như thường lệ chúng tôi xin thưa rằng những tin tức quý vị nhận được trong buổi nói chuyện của chúng tôi trên làn sóng này được cung cấp với mục đích giúp quý thính giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi. Tất cả những thính giả của chương trình và những thính giả đang nghe chương trình tìm hiểu luật pháp chúng tôi nếu cần đến sự giúp đỡ pháp lý và tham khảo luật sư tự chọn để biết những điều luật áp dụng trong sau và trong quý vị. Những câu hỏi của quý vị hỏi trên chương trình và vấn đề tin tức trên trong quý vị sẽ không được nhận sự hiện diện của luật sư và thân chủ, bởi vì chúng tôi không có đủ điều kiện và thời gian để giải quyết hồ sơ của quý vị. Đây là một điều khoản của những quyết định làm việc của luật sư đoàn California. Ngày hôm nay ngày đầu tuần nhưng mà tôi muốn nói đến một cái hồ sơ này thích thú lắm. Tôi nghĩ nó hơi thích thú một chút và có lẽ nó cũng có thể xảy ra giống như trong chuyện phim vậy. Thì quý vị biết rằng là dưới những cái điều luật của hình sự đó, như hôm tuần trước tôi có mang đến cho quý vị một cái điều luật hình sự, là nó có rất là nhiều cái lãnh vực, có nhiều cái level. Trong khi chúng ta nói một cái sự tổng quát nhất là khi chúng tôi đi học về luật, thì cái định nghĩa của burglary, tức là xâm nhập gia cư để mà cướp của đó, thì nó có một cái định nghĩa rất là căn bản. Từ cái định nghĩa đó, nó đi ra những cái vấn đề gì khác dựa vào những cái sự kiện xảy ra trong cái hồ sơ. Thì định nghĩa của cái điều luật hình sự 459 nói rằng là khi mà một người có một cái ý định là muốn lấy một cái gì đó trong một cái căn nhà của một người và xâm nhập gia cư bằng cách gọi là bẻ khóa hay là mở cái cửa như thế nào đó, thì cái người đó sẽ mang một cái tội gọi là mà cướp đồ đạc về vấn đề gia cư. Nhưng rồi thì là người ta phải định rằng là cái việc xâm nhập đó nó có một cái mức độ thứ nhất hay là mức độ thứ hai, tức là first degree hay là second degree. Nhiều khi quý vị cũng nghe những cái lời thông báo ở trên tin tức nói rằng là first degree murder hay là second degree murder, thì nó có những cái nghĩa khác nhau. Trong cái việc first degree murder thì một người làm cái việc này trong một cái nhà, còn second degree first degree burglary là làm việc trong một cái nhà, còn second degree burglary là làm cái việc này trong một cái nơi thương mại. Ví dụ như một người bước vào một cái tiệm tạp hóa hay là một cái tiệm bán thuốc, trong thời gian cái tiệm đang mở cửa cho tất cả mọi người công chúng có thể bước vào và vào trong đó mà cướp của, thì họ có thể mang cái tội là second degree burglary. Nếu cái tội đó nó rất là nặng, nếu họ làm những cái việc gì đó nặng nề rồi những cái việc đi sau đó. Vì vậy khi chúng ta nói đến cái vấn đề luật pháp và nhất là hình sự nữa, thì chúng ta phải biết rằng là cái sự định nghĩa, cái việc định nghĩa của cái vấn đề cướp đó nó như thế nào và lấy đồ đạc nó sẽ như thế nào thì theo từng trường hợp một.
Luật sư đợi Khánh Thi chút xíu nha, mời em đặt câu hỏi với luật sư nha.
Dạ.
Đặt câu hỏi đi em.
Chị ơi, ví dụ em có người bạn gái, người ta muốn qua đây làm đám cưới với em, về bảo lãnh em qua bên bên Canada sống bên đó, thì em phải cần những giấy tờ gì để nộp sở di trú của Canada nha.
Ok, nếu tôi hỏi cả cái câu hỏi này nó rất là nhỏ, nghe không rõ lắm, nhưng mà vậy hình như là ở xa lắm hay sao đó không biết. Nhưng mà tôi có một người bạn gái và người bạn gái tôi đang ở Gia Đại, và cái người bạn gái này muốn lấy tôi hay tôi muốn lấy người bạn gái này cũng được.
Dạ, người bạn gái muốn qua đây làm đám cưới với em, về bảo lãnh em qua Canada thì em cần lộp giấy tờ gì?
Em là người muốn đi qua Gia Đại ở hả?
Dạ.
Ok, cái đó thì chắc là phải nói chuyện về vấn đề luật ở với Gia Đại ha. Mà nếu luật Gia Đại thì sao tôi biết được mà trả lời được. Xin lỗi câu trả lời không biết được nhá.
Dạ, cảm ơn luật.
Gia Đại mà rồi luật Mỹ đâu, ok. Cảm ơn.
Chúc em gặp nhiều may mắn nha. Trở lại, quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật Pháp Di Trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng, có câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật đương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ hoặc là hợp đồng mua bán, hợp đồng mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại luật sư ạ.
Cái cô này cố ý mua mỗi căn nhà. Căn nhà này thì đã là một căn nhà tịch biên, và cái người chủ căn nhà này là một nhà băng. Thì căn nhà này được bán qua cái vận dạng gọi là foreclosure sale, thì cô này cô mua xong rồi thì cô nhận chìa khóa, rồi thì là cô bắt đầu cô dọn đồ đạc của cô vô. Nhưng mà cô bận rộn lắm, cô chưa có thời gian để mà cô vô đó cô ở, cô chỉ dọn đồ đạc vô thôi. Và khi cô dọn đồ đạc vô thì cô cũng rất là tính toán rằng là ồ, bạn bè của cô sẽ tới, rồi thì là họ sẽ sơn nhà cho cô, họ làm tất cả những cái việc mà gọi là sửa soạn một căn nhà cho một người được ở. Thì chiều hôm đó thì bạn của cô ta và cô ta cũng sơn một ít trong cái garage ha. Rồi cô ta mang những cái đồ đạc cho những người bạn của cô ta dùng, như là bánh, rồi thì là nước và kia. Tại sao những cái chi tiết này nó quan trọng thưa quý vị? Tại vì trong cái hồ sơ này, cái người mà làm cái việc bước vào căn nhà của cô ta để mà lấy những cái đồ đạc này nói rằng là họ không biết rằng là nhà này có người ở. Chuyện này xảy ra không biết cho ai hay không. Nhưng mà quý vị thấy, cô ta để đồ đạc ở trong nhà rồi cô ta khóa cửa lại, rồi cô ta đi về nhà bạn cô ta ở qua đêm, là vì nhà chưa xong sao ở được. Nhưng mà đến khoảng chừng sáng ngày hôm sau thì người hàng xóm của cô ta mới thấy một cái xe chóc bự lái đến căn nhà này, đầu ở trước gara. Đây là lý do tại sao quý vị cần phải nói chuyện với người hàng xóm của mình. Quý vị phải make nice với người hàng xóm của mình. Tại vì người hàng xóm của mình là cái người mà sẽ giúp đỡ cho mình. Thì cái người hàng xóm này mới thấy một vài người đàn bà bước ra khỏi cái xe này. Ngồi trong cái xe này. Rồi người hàng xóm này thấy một người đàn ông. Mà người hàng xóm này nhận ra là cái người đàn ông này là cái người đã là cái người ở trong căn nhà này trước khi cái cô này cố mua cái căn nhà này. Okay. Thì cái người hàng xóm mới thấy là lạ, ủa sao cái người này đã dọn đi rồi mà tại sao lại còn trở lại, mà lại trở lại với những người đàn bà như vậy. Thì anh mới bước tới cái cửa đằng trước, trước nhà. Rồi thì anh nhìn qua cái cửa sổ của cái garage, tức là nơi đậu xe đó. Rồi anh ấy trở lại cái xe này, anh nói chuyện với những người đàn bà ở trong xe. Rồi thì là họ làm những cái việc điện thoại này nọ cái đồ thứ. Thì cái bà hàng xóm bà đứng bà ngó để bà xem coi là chuyện gì xảy ra. Rồi thì họ gọi điện thoại, rồi thì là họ đem họ lấy đồ đạc trong cái xe này ra. Rồi thì là một người đàn ông khác lại lái xe tới nữa. Đến lúc này thì bà hàng xóm bà mới bắt đầu bà nghi ngờ, bà nói chắc cái chuyện gì không ổn rồi. Tại sao cái nhà này đã được bán rồi mà tại sao lại còn có người nghề nghệ xưa ở đây lại trở lại, rồi thì lại mang đồ vô những cái hồ thứ. Thế là bà gọi cho 911 cảnh sát bực báo rằng là cái nhà này đang có vấn đề gì, không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhiều người không làm việc này, tại vì thì là nhiều người nghĩ rằng là cái việc không phải của tôi không có cần làm. Nhưng mà cái bà hàng xóm này bà tốt bụng lắm, bà thấy như vậy, bà thấy nghi ngờ, bà mới thấy ba người đàn bà bước ra khỏi cái xe, mang đồ đạc vào xuống cái nhà này. Bà thấy cái người này đi tới đi lui là cái đồ thứ. Nhưng mà đến lúc mà cảnh sát tới thì bà này bà phải đi làm rồi, bà đâu có đứng chờ được nữa. Thì đến khoảng chừng nửa tiếng sau thì cái cô này cô ấy về, thì cô gặp cảnh sát và những đồ đạc trong nhà của cô ấy bị xáo trộn, đổ hết ra ngoài sàn. Tất cả những cái việc mà cô ấy đang làm, sơn nhà, sơn cửa, máy móc, mở túi kia mất hết. Và lúc đó thì cô ta mới biết rằng là cái nhà của cô ta đã bị cướp. Và cô ta mới, cảnh sát thì lúc đó đang làm biên bản, thì cô ta không có nghĩ rằng là đồ đạc của cô ta sẽ bị mất. Nhưng mà cô ta đi qua trong nhà thấy mất tất cả đồ đạc, khi được cửa sổ nơi phòng tắm của cô ta được mở. Và vì cái lời khai và cái lời báo cáo của các bà hàng xóm, cảnh sát mới tìm được cái anh này. Và cái anh này, anh ấy đã bị bắt với lại những cái người đàn bà đi chung với anh ta. Và anh ta không từ chối. Anh ta nói rằng là anh ta có vào trong nhà đó, anh ta lấy đồ ăn trong tủ lạnh. Nhưng mà anh ta tin rằng là cái đồ đạc này là cái đồ đạc của những cái người đã ở trong cái nhà này, và những cái đồ đạc trong tủ lạnh hoặc là trong nhà này là của những người đã ở trong cái nhà này, tức là những người đã mướn trong nhà này. Anh ta tưởng là như vậy, cho nên anh ta lấy. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi trong giờ phát thanh ở số 408-947-7030. 408-947-7030. Thì khi anh ta ra tòa thì anh ta nói rằng là anh ta tưởng rằng là cái người mà ở chung với anh ta ở cái nhà này đó để đồ đạc lại cho anh ta. Quý vị thấy những cái lời khai của những cái người mà làm những cái việc bất chính như vậy đó, lúc nào họ cũng nghĩ rằng là họ biết nhiều hơn tất cả những người khác. Nhưng họ không biết rằng là những cái lời khai của họ nó không có hợp lý chút nào cả. Và nghe thì nó không có đúng, nhưng đối với họ thì họ nghĩ rằng là những cái lời họ khai thì rất là hợp và rất là đúng. Đó là lý do tại sao những cái người này họ không có thể nào vượt qua khỏi vòng pháp luật. Và anh ấy nói rằng là anh ấy tưởng cái đồ đạc trong tủ lạnh đó là đồ đạc của người bạn đã ở chung nhà với anh ta. Anh ta từ chối là anh ta lấy cái đồ đạc gì của cái cô này. Và anh ta nói rằng là anh ta đã ở trong cái nhà này 2 năm, nhưng mà anh ta không biết rằng là cái nhà này đã được bán. Và anh ta cũng chấp nhận rằng là anh ta để cái cục gỗ, mấy cục gạch chứ, ở ngay cái cửa sổ của phòng tắm để mà anh ta có thể đi vào trong nhà để lấy cái đồng hồ của một người bạn của anh ta đã để quên trong nhà. Luật nói cái việc mà bị kết tội bởi cái việc ăn cắp ở nơi gia cư, cướp của nơi gia cư là cái tội mà dưới cái điều khoản 459 thì phải, tôi nhớ hình như là 459 vừa mới được đưa ra. 459 đúng rồi. Nói rằng là một người đã vào căn nhà này là cái nhà ở và đã lấy những cái đồ đạc và đã có những cái ý định lấy những cái đồ đạc của cái người này trước khi bước vào. Quý vị thấy cái sự chống trả của các anh này là anh không có cướp đồ đạc của cô này. Anh nói anh tưởng cái nhà này là nhà mà anh đang ở, người bạn của anh cũng ở. Cái thứ hai là anh nói là những cái đồ đạc mà anh lấy không phải đồ đạc của cái cô này, mà anh nghĩ là cái đồ đạc của cái người bạn ở trong nhà với anh ấy. Cho nên anh nói rằng là công tố viên không có đủ bằng chứng để kết tội anh ta, mà vì vậy anh ta kháng cáo. Anh thấy những cái bằng chứng này không có đủ. Và anh ta nói rằng là tại vì là tôi vào nhà này, nhưng mà tôi thấy cái nhà này không có ai ở, mà tôi cũng đã ở cái nhà này rồi, cho nên tôi không nghĩ là cái nhà này đang có người khác ở. Khi mà chúng ta rơi vào những cái tình trạng liên quan đến pháp luật thì chúng ta cần phải tham khảo với luật sư, để người luật sư họ nhìn vào những cái dữ kiện trong cái hồ sơ thì họ có thể nói rằng là mình có đã hay làm gì đúng hay làm gì sai, và có những cái sự chống trả gì hay không. Tránh án ở trên tòa là người phải nhìn vào những cái dữ kiện và những cái chi tiết để có thể quyết định. Công tố viên là người đại diện cho quần chúng, và công tố viên là người phải chứng minh với bồi thẩm đoàn là cái việc làm của cái người đang bị cáo trạng tội không có một cái lý do gì để thấy rằng là người đó đã không làm việc bất hợp pháp này. Chỉ đến khi nào mà công tố viên làm được cái việc đó thì cái việc mà cái người này bị cáo trạng tội mới bị kết tội. Và vì vậy, khi chúng ta rơi vào những cái tình trạng liên quan đến pháp luật, nhất là những vấn đề liên quan đến hình sự như vậy, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để người luật sư họ giúp cho mình, nhất là những người mà chưa làm công dân Hoa Kỳ. Vì đó là một trong những cái lời cảnh cáo mà chánh án đều phải nói cho mình biết nếu mình là cái người đang bị cáo trạng những cái lỗi liên quan đến hình sự. Đây là một cái việc cáo trạng, một cái lời nói mà chánh án phải nói. Chánh án không nói những cái lời là nếu mình không phải là công dân Hoa Kỳ, mình sẽ có những vấn đề về di trú. Thì từ cái lời nói mà không nói đó ra đó, nó sẽ là một cái sự chống trả được cho mình để mà giải quyết cái hồ sơ bằng cách khác. Cho nên khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật thì quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, số là của văn phòng Empire Law Offices. Trong giờ phát thanh, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Nói về những vấn đề hình sự thì như tôi nói hồi nãy, nó có rất là nhiều những cái nghĩa của nó. Xin lỗi, có những cái chi tiết như là điều luật 458A, 458B, ví dụ như vậy. Những cái điều này nó là những cái việc mà có thể cho chúng ta biết rằng là nếu cái người cáo trạng tội mình, họ cáo mình vào cái tội đó, nhưng mà trong cái chi tiết của cái hồ sơ nó không phải như vậy, thì đó là một trong những cái sự chống trả mình có thể chống trả lại được. Mà chỉ khi nào mà người luật sư của mình họ nhìn vào những cái vấn đề đó thì họ mới biết được rằng là cái việc chống trả đó có thể làm được như thế nào. Nếu mà chúng ta như hồi đầu giờ tôi nói, nếu mà chúng ta bước, người nào đã bước vào một cái thương mại và cái thương mại đó là một cái nơi mà người ta mở cửa cho nhiều quần chúng đi vào, lúc đó là cái lúc thời gian tiệm đang mở cửa, quý vị biết những cái chi tiết này không phải là chỉ nói là để cho chúng ta biết đâu, nhưng mà đó là những cái chi tiết mà chúng ta có thể, cái người có thể bị cáo trạng tội này hay không. Và cái ý định mà cái người này bước vào trong cái tiệm này để mà lấy cái đồ đạc gì đó, nó phải được thành hình trước khi bước vào cái tiệm. Tức là cái người này trước khi bước vào cái căn nhà này đã biết rằng là họ muốn lấy cái gì. Như quý vị thấy ông cái hồ sơ của ông Chê Simpson đó, ông bước vào trong cái nhà đó, ông lấy những cái vật dụng mà ông nói rằng là của ông ấy. Tức là khi bước vào ông ấy đã có cái ý định lấy những cái món hàng đó rồi. Và vì cái đó là một trong những cái dữ kiện cần phải được chứng minh, chứ không phải nói khơi khơi. Cho nên khi mà chúng ta đi đến cái chỗ mà bị cái vấn đề về hình sự thì mình cần phải xem lại, ngồi xuống để mà nói chuyện với những người luật sư họ giúp cho mình để giải quyết những cái vấn đề về hình sự, như là cái vấn đề ngày hôm nay chúng ta nói đến là vấn đề burglary, tức là vào trong nhà hay vào trong thương mại để lấy những cái tài sản của người khác mà không phải thuộc về của mình. Nhưng trong cái trường hợp này thì cái việc này anh bị kết cái tội là first degree burglary, là vì anh ấy bước vào cái nhà của một người để mà anh ấy lấy những cái đồ đạc không phải của anh ta, nhưng anh ta lại chống trả và nói rằng là anh không biết là cái nhà này là của người khác, là vì anh ấy đã ở căn nhà này và anh ấy nghĩ rằng là cái nhà này là cái nhà người bạn của anh ấy đã mướn. Cái câu trả lời đó hay là cái câu chống trả đó tôi nghĩ thấy nó nghe nó rất là buồn cười, nhưng mà phải là anh ta không có quyền thờ thưa hay không quyền nói. Ok, cho nên khi chúng ta nhìn vào định nghĩa của những cái điều luật, nhất là những điều luật về hình sự, chúng ta sẽ thấy rằng là 459, điều luật 459 về vấn đề hình sự nói về vấn đề cướp nhà, điều luật có những cái điều luật như là về vấn đề cướp xe cũng là một cái burglary, đúng không? Về vấn đề vào trong shopping lấy một món hàng cũng là burglary. Nhưng mà nhiều người không có bị cái gọi là mang cái tội burglary, tại vì cái đồ đạc quý vị lấy nó rất là ít, cái giá trị rất là ít, cho nên cái người cảnh sát á, họ viết cái bảng báo cáo, họ chỉ nói là quý vị mang cái tội, xin lỗi phải quý vị mà, những người nào đã làm cái việc này mang cái tội ăn cắp thôi nhá. Cho nên có nhiều người không để ý thấy rằng là tôi đâu có lấy cái gì đâu, nhưng mà chú quý vị thấy cái người cảnh sát họ viết chỉ là cái tội ăn cắp chứ là theft. Nhưng mà thực ra quý vị bước vào một cái nơi công cộng, tức là cái shopping center, trong thời gian họ mở cửa và lấy những cái đồ đạc này thì cái người này có thể, nếu cái người luật, cái người tránh án, xin lỗi, cái người cảnh sát đó muốn viết, họ cũng có thể viết rằng là mình mang cái tội commercial burglary.
Luật sư đợi Khánh Thi chút xíu nha, để vị thính giả kế tiếp ạ. Câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng nha.
Hello.
Dạ mời em.
Dạ em có câu hỏi là một người chủ trả lương cho nhân viên một tháng một lần thì có đúng luật không ạ? Hay là phải trả hai tuần hoặc là nửa tháng một lần? Dạ em cảm ơn.
Một tháng một lần có đúng luật không á hả? Một tháng một lần thì đó là tùy theo cái cách làm việc của cái người chủ đó chứ. Họ không nhất thiết là phải trả một tuần một lần hay hai tuần một lần. Nếu mà đó là cái phương cách làm việc của người chủ là tôi trả tiền hàng tháng, đúng ta không đúng. Ok, rồi cảm ơn câu hỏi nhé.
Dạ cảm ơn luật sư, cảm ơn em nhiều. Thưa luật sư, nãy giờ luật sư đang nói cái tội ăn cắp. Vậy tội là tội, tại vì người ta ăn cắp là thế nào mình đâu có biết được, mai mốt người ta tới người ta lấy đồ nhiều hơn sao, tội là tội. Theo Khánh thì nghĩ thôi, nếu mà bây giờ luật lệ thấy ô cái này nhẹ quá không có gì, mai mốt họ trở lại họ ăn cắp tiếp, thấy cái hình phạt nó không có nặng nề đối với họ, họ làm tiếp. đợi Khánh thì chút xíu nha, rồi cho Khánh thì mời vị thính giả kế tiếp ạ. Dạ thưa.
Hello.
Dạ thưa mời anh ạ.
Cho hỏi luật sư một câu hỏi là luật di trú ạ. Trên K visa bulletin bây giờ nó có hai cái lịch, một cái lịch là để cho ngày cấp visa, còn cái lịch để cho bổ túc hồ sơ á, luật sư. Thì cái ngày mà để cho bổ túc hồ sơ là mình có thể làm những vấn đề gì về luật sư?
Ok, hình như là tôi coi thế nào. Anh nói là bây giờ trên cái lịch trình visa họ có hai cái ngày đúng không?
Dạ vâng ạ.
Đúng rồi, mới ra tôi mới đọc để tôi coi nào, tôi biết tôi in ra tôi để cái đó ở đâu rồi. Nhưng mà họ ra một cái lịch trình thứ hai là cái lịch trình để mà mình sửa soạn cái hồ sơ. Cái mục đích của National Visa Center là họ muốn là những cái giấy tờ mình cần thiết phải làm đó, nó sửa sẵn sàng và nó không có phải chờ đợi để mà nó trì hoãn cái việc làm. Tôi đã in ra những cái giấy tờ đó để mà tôi đọc, để mà tôi có thể đem lên chương trình để nói. Nhưng mà tôi chưa có kịp đọc, tôi sẽ duyệt qua để tôi sẽ mang cái chuyện lên nói, có thể ngày mai nhé.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Rồi, cảm ơn anh.
Cảm ơn luật sư, cảm ơn anh. Trở lại, quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nghiệp quốc tịch Hoa Kỳ, hoặc là làm hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại luật sư ạ.
Khánh Thi đang hỏi cái vấn đề burglary.
Dạ.
Khánh Thi nói rằng là mai mốt hả? Dạ. Một lần thôi.
Một lần. Không, tại vì họ đã có cái ý định ở ăn trộm ăn cắp như vậy. Thì bây giờ thí dụ họ vô họ ăn cắp những cái đồ vật nó không có giá trị, nhưng mà người ta đã có cái ý định như vậy rồi, mình đâu có biết được mai mốt người ta có cái ý định khác làm sao. Thì Khánh Thi nghĩ thôi.
Đúng rồi, tại dạ. Thì là ở dưới luật thì họ có cái gọi là cái sự chia ra.
Dạ.
Cái vấn đề petty theft là mình ăn cắp một cái món hàng nhỏ, còn grand theft là mình ăn cắp những cái món hàng lớn.
Dạ.
Thì cái tội đó nó cũng có cái level, cái mực là mực nhẹ hay mực nặng. Ví dụ như một người đi vô trong shopping và họ lấy 3-4 cái áo thì cộng lại nó khoảng chừng 100-200 ví dụ như.
Dạ.
Nhưng mà nếu những cái món hàng họ lấy mà cộng lại khoảng chừng 800-900-950 trở lên là bắt đầu nó bước qua cái lĩnh vực tội đại hình. Cho nên khi chúng ta nói đến vấn đề ăn cắp hoặc là lấy những cái đồ đạc ở trong shopping đó, nhiều người nói với tôi rằng là những cái hàng em cầm nó đâu có nhiều đâu, hay là những cái hàng tôi cầm lên nó đâu có giá trị gì đâu. Mặc dù là thực sự là không phải là mình lấy, vì mình cầm lên rồi mình bỏ vô cái túi rồi mình quên, đầu óc mình lãng để đâu đó rồi mình quên. Nhưng mà khi mình là cái người có lỗi và cảnh sát hoặc là tiệm cái shopping đó họ nói những cái món hàng này trị giá 300-400, làm sao mình chứng minh là cái món hàng đó trị giá 100-200 hay là 50-60? Vì vậy mà không có lần nữa, chỉ một lần thôi. Và khi chúng ta rơi vào cái tình trạng đó, như hồi nãy tôi nói, nếu mà cái người cảnh sát đó muốn viết cái tội của mình là cái tội burglary, họ cũng có quyền viết vậy. Nhưng vì họ thấy cái món hàng mình lấy đó không có bao nhiêu cả, cho nên họ viết dưới cái điều luật là theft, là ăn cắp thôi. Vì rõ ràng là mình bước vào một cái nơi công cộng, và cái nơi công cộng đó là một cái thương mại, và cái thương mại đó lúc họ mình bước vào đó họ mở cửa, họ đâu có đóng cửa đâu, cho nên ai vô cũng được. Đó là những cái điều kiện, dữ kiện ở dưới cái điều luật nói, và nó hợp tất cả những cái việc đó. Nhưng những người cảnh sát họ viết chỉ là ăn cắp là vì họ biết là mình đã không có cái gọi là cái cố tình làm những cái việc này, cho nên họ viết về vấn đề tác. Nhưng có những người sẽ bị cái tội burglary nếu cái dữ kiện cho họ thấy là cái người này bước vào trong cái chỗ này với cái ý định là muốn lấy đồ đạc. Ví dụ như họ tìm thấy những cái dụng cụ trên con người của mình, và những cái dụng cụ đó là những cái dụng cụ dùng để mà làm cái gì đó với những cái món hàng, thì họ sẽ viết là cái tội burglary. Và nếu chúng ta bị họ viết cái tội burglary thì cái việc đó mình phải ngay là để thêm chú tâm vào nữa, để thêm thời gian vào nữa để mà chống trả lại cái việc đó. Không, tôi không nói rằng là cái việc theft nó nhẹ hơn cái việc burglary. cái vấn đề mà liên quan đến hình sự thì cái gì nó cũng có một cái kết quả, cái hậu quả của nó. Nhưng mà nếu chúng ta rơi vào những cái tình trạng liên quan đến pháp luật thì chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để họ biết làm cách nào họ giúp cho mình nếu có những cái sự chống trả, hoặc là nếu mà chúng ta có thể có những cái bằng chứng rằng là mình không lấy những cái món hàng này, tại sao mình lại bị họ bắt. Rồi còn những cái tình trạng thì dù như họ giữ mình ở nơi mà mình đã bị cáo cái tội là lấy hàng mà họ giữ quá lâu, thì mình lại có cái sự chống trả về vấn đề là họ imprison mình lâu quá, không có đúng hợp với luật. Nhưng mà nếu chúng ta muốn có được một sự chống trả để không phải bị mang cái tội này, thì cái bằng chứng của chúng ta nó phải thật là rõ ràng, để cho họ thấy rằng là chúng ta không có làm việc này mà họ bắt nhầm người. Chuyện này cũng đã có thể xảy ra nhé. Cho nên, và nếu chúng ta bị những cái tội này thì chúng ta có thể đi tù ở quận hạt, thậm chí có thể đi tù ở tiểu bang, rồi chúng ta bị phạt nữa. Nhiều người rơi vào cái tình trạng là chỉ có đi làm việc, cho nên nhiều khi không có để ý đến chuyện này, nó không phải là một chuyện đơn giản. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717, số của văn phòng Empire Law Offices. Tôi và những luật sư cố gắng làm việc để giúp cho quý vị có những vấn đề liên quan đến pháp luật. Xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự có ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày an bình, hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thị.
Dạ, Khánh Thị cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư Nguyễn Kim Phượng tối hôm nay với chương trình Tìm hiểu hoạch định về tài chính 8 giờ tối. Chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng có thêm một ngày nữa với một tuần mới nhiều sức khỏe nhá, bình an nữa. Cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng nhiều lắm ạ.
Cảm ơn Khánh Thị, kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú hoặc là tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh và quốc tịch Hoa Kỳ, hoặc là làm giấy tờ di chúc, hợp đồng mua bán, hợp đồng mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi về văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ của văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2, thành phố San Jose. 55 East Empire Street, 408-947-7717, 408-947-7717. Có bất cứ câu hỏi nào hoặc là quý thính giả có nhận được những cái giấy tờ gì không có hiểu rõ, cứ việc gọi về văn phòng Empire Law Office, luật sư Nguyễn Kim Phượng có thể giúp được quý thính giả. Cứ việc gọi về văn phòng Empire Law Office với luật sư Nguyễn Kim Phượng để luật sư Nguyễn Kim Phượng có cơ hội giúp đỡ quý thính giả các vấn đề pháp lý nha. Không có tốn tiền tốn bạc gì cả, cho nên quý thính giả đừng có lo lắng. Cần hướng dẫn về tất cả các vấn đề pháp lý, cứ tự nhiên gọi về cho văn phòng Empire Law Office và gặp luật sư Nguyễn Kim Phượng để lời nhắn lại cho luật sư nếu luật sư đang bận công việc gì. 408-947-7717, 408-947-7717. Kính chúc tất cả quý thính giả gặp nhiều may mắn.